à, chúng ta đã bố thí tài, nhưng mà cái đó là nội tài. Ra sức của mình, người gặp mấy cụ già đi qua đường khó khăn thì chúng ta chiều quý cụ đi qua đường cách tự tại yên ổn, thì cái đó là bố thí gì? À, bố thí tài, nội tài. Như vậy thì ở thế gian này không ai mà không làm việc bố thí được hết. Chỉ thiếu lòng từ bi thì mới không làm việc bố thí được. Chứ còn có sẵn lòng từ bi thì ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể bố thí được hết. Như vậy thì trên đường tu bước đầu chúng ta phải khởi cái tâm từ bi. Vì giúp từ bi nói cho đủ, từ là mang vui, bi là cứu khổ. Đó, đem vui và cứu khổ cho người, cho vật thì gọi đó là tâm từ bi. Như vậy thì cái hành động bố thí, bố thí tài bằng nội tài, bằng ngoại tài, đó là những cái hình ảnh cụ thể làm cho người ta bớt khổ. Như vậy thì chúng ta tu để tự thanh mình đầy đủ công đức thì trước hết phải có cái tâm từ bi mạnh mẽ. Nhưng mà tâm từ bi đó là cái tâm từ bi ban đầu mới phát tâm, còn có cái tâm từ bi sâu thẳm hơn sau tôi sẽ nói. Kế cái bố thí tài, chúng ta còn bố thí gì nữa? Bố thí pháp. Như vậy thì bố thí pháp là sao? Là đi giảng pháp như quý thầy mới gọi là bố thí pháp, phải không? Thì cũng phải mà một phần, phải không? Vì quý thầy giảng dạy phần tử nghe hiểu để biết tu hành, biết bớt làm cho tiêu ma những cái đau khổ, thì đó là bố thí pháp. Nhưng mà quý phật tử học đạo thấm nhuần đạo lý rồi, gặp một người bạn hoặc người thân họ không hiểu đạo lý, gặp những cái trắc trở, chúng ta đem pháp giảng cho nghe, thì mình nói chuyện chỉ với một người mà người đó nghe, họ hiểu, họ thấm rồi, họ không có buồn khổ nữa, có phải bố thí pháp không? À, như vậy thì mỗi cá nhân nào, từ người xuất gia cho đến người tại gia, ai khéo thì cũng có thể bố thí pháp được hết. Nhưng mà cái chủ yếu trách nhiệm lớn lao là chư tăng chư ni, người đã thảnh thơi không bận việc gia đình, học hành được, tu hành tốt, người đó đang nói thì phật tử dễ tin, dễ hiểu hơn. Còn quý phật tử tại gia vì bệnh việc này việc nọ cho nên cái thời gian tu ít, nghiên cứu Phật pháp cũng không được nhiều, nếu có bố thí thì cũng hơi khó tin một chút, phải không? À, và tin thì ít thôi. Chỉ những người thân với mình gặp hoàn cảnh nào đó mình nói pháp ở nghe họ mới biết tỉnh, thì đó là một ít cá nhân. Còn đa số thì trông cậy vào chư tăng chư ni bố thí pháp cho quý vị. Như vậy thì bố thí pháp có nghĩa là đem chánh pháp của Phật nói cho quý phật tử hiểu. Quý phật tử hiểu rồi, quý phật tử sẽ bớt những cái buồn, giảm những cái khổ. Như chúng ta đang gặp một cái hoàn cảnh hơi khắc khe, buồn khổ, thì có một vị thầy hay một cô tới giảng đạo, giải thích cho mình hiểu được cái khổ đế của đạo Phật, hoặc giải thích cho mình hiểu được cái lý nhân duyên của đạo Phật vân vân, rồi mình nghe, mình thấm, mình giảm bớt cái buồn khổ của mình. Đó gọi là bố thí pháp để cứu khổ. Còn một phần sau nữa là bố thí pháp để cho người Phật tử tu giải hết tất cả những cái duyên nghiệp để rồi được giải thoát sanh tử, thì cái đó là sâu hơn. Phần đó để sau cho bạn. Kế đó là bố thí gì? vô ý là không sợ. Bây giờ quý Phật tử nghĩ làm sao cho bố thí không sợ này? Còn quý Phật tử là ai không sợ bàn tà hơn? Không sợ cái này cũng sợ cái nọ, phải không? Lúc nào cũng có cái sợ ở trong lòng. Bây giờ bố thí vô quý, tôi đặt nó từ trường hợp. Ví dụ như có Phật tử nào sợ ma quá, tối ngủ mình không dám à, sợ ma như vậy, thì mình muốn bố thí cho hết sợ phải làm sao? Một khó thật, thấy không? Nếu mà sợ ma quá mà muốn bố thí cho họ hiểu đừng sợ nữa, thì chúng ta dẫn trong kinh rõ ràng trong luật đạo luân hồi thì ma nó ở hạng mặt mấy, quý vị biết không? Quên rồi, phải dễ biết thế không được. Nghĩa là luật đạo thì ba cảnh cổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, quỷ nhân, đó là cái thấp thứ hai. Thấp thứ nhất là địa ngục, thấp thứ hai là ngạ quỷ, thấp thứ ba là súc sanh. Như vậy rồi nó tới cái thứ trên là cái lành đó, cao đó là người. Như vậy chúng này là chúng tệ hại nhất, xấu xa nhất, thấp kém nhất. Chúng ta làm tốt hơn, cao thượng hơn, chúng ta lại sợ chúng này. Quý vị chắc kể cho nên sợ mình sợ. Sợ cái cao hơn mình, ai sợ cái thấp hơn mình à, như vậy mà đi sợ ma, sợ quỷ thì đâu Phật có biết gì. Quỷ đói, khổ đau, nhờ mình cho nó ăn, nó bớt khổ. Mà bây giờ mình trả ngược lại sợ nó thì chuyện vô lý, phải không? Nói cái vô lý cho họ nghe rồi họ bớt sợ thì đó là bố thí vô lý. Còn những điều nữa, ma thì ta khi họ ma nhát mình, họ biết có nhát thiệt không? Quý vị gì thấy có nhát thiệt không? Tôi thôi còn nhỏ, có một người cũng lớn hơn 5-7 tuổi, thì cái ông đó ông hay chơi đêm đó. Thì ông nghe có một khu vườn cạnh vườn, người ta đi ngang đó, ta thấy con ma nó đeo hai cái chân lên trên cái cây cái mùa u, rồi nó xả buông xả tất cả nó xuống. Tại ai mấy là đồ sợ quá chừng, ai nghe đó cũng phải tụng chú luôn. Nhưng ông đó không, ông đi có mình về khuya thì ông thấy ở đằng xa có cái trắng trắng bình đưa đồng đưa nhìn xuống cái tóc xả. Thế ông nhất định rồi thì là gặp ma. Ông đã liều chết, ông cầm cái cây gậy to tới đập chết chết. Coi lại là cái tàu cao, cái tàu cao mới tóc ra hết, mới lấy được cái luồng trắng trắng, rồi ở dưới cái luồng đó, đó đưa lên đưa hại đứng tất cả. Thì giờ ông nói, đó, giờ ông khám phá ra được con quỷ rồi. Con quỷ mặt trắng trắng bỏ tóc cả, thì giờ là tàu cao. Thì chúng ta nói như vậy, sợ ma nghe một cái sạc trở lại nó ma, thế không? Rồi cứ chạy rồi đâu cũng nhanh tùm lưng. Chứ ma là thân nhát nhát mình, gặp mình nó sợ, nhưng mình có bước nữa nó. Đó, từ những cái lầm lãnh đó là chúng ta đem ra nói với nhau, rồi đọc sợ với nhau, rồi sự thật cũng thấy có gì hết. Đó là một cái điều nói cho quý vị biết, ma là cái không đáng sợ, phải không? Mình giải thích cho người ta hiểu điều đó rồi thì họ bớt sợ nó nhé. Thì đó là bớt một cái sợ. Rồi mình còn sợ cái gì nữa? Nhiều cái sợ lắm, nhưng mà tôi nói một hai cái như thế này thôi. Như có người sợ người ta không thương mình, phải không? À, sợ người ta không thương mình, giờ nghĩ sao? Cứ lo người ta không thương mình hoài. Bây giờ lý công bằng mà nói, người ta thương mình thì mình thương lại, người ta không thương mình thì khỏi thương. Tại sao mình sợ? Vậy nên thật có những người không nớp sợ. là tìm cách này cách kia để coi bói như thế để có người chứng minh sự thật ở đời công bằng, thì ai thương mình đàng hoàng đứng đắn thì mình tiến hóa, còn ai không thương mình thì mình khỏi thương, nó thảnh thơi nhẹ nhàng vậy đó. Mà có những người cũng bị khổ cái thương đó đó, phải không? Đó là mình tự làm khổ mình vô ích. Đó là cái sợ người ta không thương. Còn cái sợ chung cho tất cả là sợ chết. Ở đây quý vị có sợ chết không? Không là nói trong lúc tỉnh táo. Cái lúc bệnh loạn thì thế nào cũng sợ. Cái sợ chết là cái sợ căn bản nhất. Như vậy thì chúng ta làm sao hiểu thế nào để buông bỏ được cái sợ chết? Làm sao đây?